Quanh chiếc bàn ăn. Tác giả Leo Buscaglia. Leo Buscaglia nguyên là giáo sư giáo dục học ở Viện Đại học Nam California. Ông cũng là nhà giáo, nhà văn, có sách, ăn khách và có tiếng tăm ở nhiều nước. Gia đình ông là người Mỹ gốc Ý. Mẹ ông không nói được tiếng Anh. Bố ông vốn là nông dân học ít nhưng hiếu học và hiểu được giá trị của học vấn. Trong hồi ức này, Leo Buscaglia kể lại cách bố ông đã giáo dục con cái để cả gia đình luôn luôn ý thức mỗi ngày không ngừng trau dồi tri thức. Lúc vừa bước sang thế kỷ này, khi bố trưởng thành ở một làng quê miền Bắc nước Ý, việc học hành hãy còn dành cho con nhà giàu có. Bố là con của một nông dân lam lũ, tay làm hàm nhai. Bố thường kể cho anh em chúng tôi rằng bố không nhớ nổi là đã có được một ngày nào khỏi phải làm lụng. Trong đời bố, chưa bao giờ có cái khái niệm về sự rảnh rang. Quả tình bố chẳng hiểu nổi làm sao mà người ta có thể ở không cho được. Thầy giáo và cha xứ trong làng thấy rằng bố có rất nhiều tiềm lực để theo học ở trường lớp cho đàng hoàng, và dù họ phản đối, bố vẫn phải bỏ ngang việc học ở lớp 5 để đi làm cho một nhà máy. Trường đời trở thành trường học của bố. Bố quan tâm đến mọi thứ. Bố đọc tất cả những thứ sách vở báo chí nào mà bố có thể mó tay tới. Bố rất thích lắng nghe lớp đàn anh ở thị thành nói chuyện và biết về cái thế giới bên ngoài cách xa miền bán đảo đã là quê hương của biết bao thế hệ ông bà tổ tiên nhà bố. Lòng tôn sùng học vấn của bố và óc say mê tìm hiểu thế giới bên ngoài đã theo bố vượt đại dương qua đất Mỹ và sau đó lại truyền sang cho cả nhà. Bố quyết tâm rằng sẽ chẳng để một đứa con nào của bố bị thất học hết. Bố tin rằng cái tội lớn nhất là tối đến, vô giường ngủ mà vẫn chẳng học hỏi thêm được gì, cứ dốt y như lúc sáng thức dậy. Bố thường bảo, có lắm điều cho ta học, dù sinh ra ta có dốt đi nữa thì chỉ có người ngu mới chịu dốt nát hoài. Nhằm đảm bảo là con cái bố không một ai bị sa vào bẫy rập của lòng tự mãn, bố nhất quyết rằng mỗi ngày chúng tôi phải học lấy ít nhất một điều mới mẻ. Và giờ cơm tối dường như là lúc họp mặt tốt nhất để chia sẻ với nhau những gì chúng tôi đã học hỏi được trong ngày. Lẽ tự nhiên là trẻ con, chúng tôi nghĩ rằng việc này kỳ cục. Chắc chắn rằng khi chúng tôi so sánh những mối bận tâm ấy của bố với những gì các ông bố khác quan tâm thì bố quả là khác đời. Chúng tôi chưa bao giờ từ khước yêu cầu của bố, thế nên khi mấy anh chị em chúng tôi tụm nhau trong buồng tắm rửa tay, chuẩn bị ăn cơm tối, chúng tôi tất nhiên phải hỏi nhau, bữa nay đã học được gì rồi? Nếu câu trả lời là không, chúng tôi chẳng dám ngồi vô bàn, nếu như trước hết không tìm ra được một dữ kiện trong bộ bách khoa toàn thư đã dùng mãi của chúng tôi. Dân số của Nepal là... Bây giờ, được vũ trang bằng dữ kiện của mình, chúng tôi mới sẵn sàng ăn cơm tối. Bữa cơm tối là thời gian ồn ào với tiếng bát đĩa khua động lẫn với tiếng chuyện trò sôi nổi bằng thổ ngữ quê nhà. Bởi lẽ mẹ tôi không biết tiếng Anh. Những tin tức chúng tôi thuật lại, bất kể là có quan trọng hay không, bao giờ cũng được chú ý. Bố mẹ tôi lắng nghe kỹ lưỡng và sẵn sàng đưa ra nhận xét phẩm bình, thường là những ý kiến sâu sắc, có tính phân tích, luôn luôn xác đáng. Xong rồi, đến hồi đại kết cuộc, cái giờ khắc mà chúng tôi rét nhất là lúc phải cùng nhau san sẻ những gì mới học được trong ngày. Bố ngồi ở đầu bàn, thường dịch cái ghế ngồi lại, rót một ly chát đỏ cho một điếu xì gà nặng, rít một hơi dài, phà khói và kiểm kê nhân khẩu trong nhà. Điều này luôn luôn khiến chúng tôi thắt thỏm trong lúc đăm đăm nhìn bố. đợi bố nói. Bố thường bảo, nếu bố không nhẫn nha, để còn nhìn chúng tôi sẽ mau trưởng thành và bố sẽ ruột chúng tôi mất. Thế nên bố cứ chăm chăm nhìn đàn con, từng đứa một. Cuối cùng, ánh mắt bố dừng lại ở một đứa. Bố gọi tên tôi, Felix, cho bố biết hôm nay con học được gì nào. Dạ, con biết rằng dân số của Nepal là... Im lặng, tôi luôn kinh ngạc và càng thêm tin chắc rằng bố có hơi gàn gàn. Những gì tôi nói chưa bao giờ bố coi là nhảm nhí. Bố nghĩ về điều đó như thể rằng sự cứu rỗi cho thế gian này phải tùy thuộc vào nó. Dân số của Nepal, Bố nhìn về phía cuối bàn nơi mẹ đang trộn món trái cây ưa thích của mẹ với chút rượu nho. Mình có biết không? Câu trả lời của mẹ luôn luôn làm cho bầu không khí nhẹ đi. Mẹ nói, Nepal hả? Em đâu biết dân số là bao nhiêu? Thậm chí em còn chẳng biết cái xứ đó ở chỗ nào trên thế gian này nữa. Bố bảo, Felix, đem cuốn bản đồ ra đây cho mẹ con thấy Nepal ở đâu nè. Và rồi cả nhà xúm nhau đi tìm xứ sở Nepal. Cảnh ấy còn tái diễn cho tới khi nào mỗi người trong nhà đều làm xong lượt của mình. Bữa cơm tối nào cũng kết thúc với ít nhất là 5-6 vụ như thế. Là trẻ con, chúng tôi ít suy tính tới những kỳ tích có tính giáo dục ấy. Chúng tôi chỉ nôn nóng được nhập bọn, chơi đùa với đám bạn ít học. Bây giờ nhớ lại tôi nhận ra, bố đã cho chúng tôi một kỹ thuật giáo dục năng động. Dù không ý thức được điều đó, cả bọn đã lớn lên, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và tham dự vào việc học hành của nhau. Bằng cách nhìn chúng tôi, lắng nghe chúng tôi, tôn trọng những gì chúng tôi mang đến, khẳng định giá trị của chúng tôi, cho chúng tôi một cảm nhận về phẩm cách. Bố rõ ràng đã là một ông giáo có ảnh hưởng đối với chúng tôi nhiều nhất. Mới bước vào ngưỡng cửa đại học, tôi đã nhất định chọn lấy nghề giáo. Sau cùng, khi tôi thoát ra ngoài thế giới của trường lớp, khi đã được ban bố cho cơ mang nào là lý thuyết, từ ngữ và kỹ thuật, thì kinh ngạc biết bao, tôi lại phát hiện ra rằng các vị giáo sư của tôi đang giải bày điều mà bố đã biết cả rồi. Cái giá trị của sự học hỏi không ngừng. Bố biết rằng không có gì mầu nhiệm hơn là khả năng học hỏi của con người, và một mảy mống tri thức cũng có quyền năng để cải thiện chúng ta. Bố bảo, kiếp người thì hữu hạn, hữu giới, nhưng biển học thì vô bờ. Ta học được gì thì đó là của ta. Cách dạy của bố đã giúp ích trọn cả đời tôi. Ngày nay, trước khi ngã đầu lên gối hàng đêm, tôi lại nghe thấy giọng bố nói, Felix, bữa nay con học được gì nào? Đôi khi tôi không thể nhớ lại ngay cả một điều mình đã học. Dù đã mệt lử sau những giờ miệt mài công việc, tôi vẫn nhổm dậy ra khỏi giường và lướt mắt nhìn qua những kệ sách để tìm thấy một cái gì mới mẻ. Đọc xong rồi, tôi và bố mới có thể ngủ ngon, yên tâm rằng mình đã chẳng bỏ phí phạm một ngày. Cho dẫu rằng chẳng bao giờ có ai nói được là khi ta biết dân số Nepal bao nhiêu thì giúp ích được gì. Dịch ngày 25 tháng 3 năm 1995. Quê nhà. Tác giả Susan Trazin. Cái chốn mà một người sinh ra và lớn lên, dù trải qua hết cả một thời thơ dại, vẫn có khi không đủ sức níu chân lãng tử. Nếu như thiếu một điều kiện hay một yếu tố, thì hai tiếng quê nhà sẽ cứ vô hồn, sẽ không thể là tiếng gọi khắc khoải dục lòng lữ thứ. Một hôm dừng bước thảng thốt quay lui, Trong câu chuyện của mình, Susan Jorgin đã cho thấy điều kiện hay yếu tố cần thiết ấy. Có thư của bố chị nè. Cô bạn Tomoko nói, cái phong bì mỏng gửi bằng đường hàng không bật giòn tanh tách trong đôi tay chị như miếng bánh tráng. Tôi gật đầu nhưng bất động. Có lẽ lát nữa chị sẽ đọc vậy. Cô bạn gợi ý. Xong đại học thì tôi sang Nhật. Chuyến đi là món quà bố mừng tôi tốt nghiệp và bố đã sôi nổi nói về lần trở về của tôi. Nhưng hai tháng sau, tôi viết thư nói rằng tôi sẽ ở lại để dạy tiếng Anh. Tôi biết thư tôi làm bố đau lòng và tôi rất sợ nhận thư bố hồi âm. Khi ngồi trong căn phòng bày biện sơ sài, tôi nhớ lại những mẩu chuyện về thời thanh niên của bố. Khi người bám theo những chuyến xe lửa trong thời kỳ kinh tế suy thoái ở Mỹ những năm 1930, hồi ấy, bố là kẻ thất nghiệp tha hương tìm việc, lòng đầy khát vọng giang hồ, cũng như tôi ngày nay. Nếu tôi có máu lãng tử trong huyết quản, là do bố truyền cho. Tôi nghĩ tới món quà đã khiến bố dừng bước giang hồ. Đó là chuyện dọc đường thiên lý của bố mà tôi thích, và tôi có thể kể lại danh sách. Thật thế, lúc này đây, tôi hầu như nghe được cả giọng bố thuật lại. Hồi ấy bố tôi 20, ở trong toa xe lửa chở hàng, băng qua những ngọn đồi thấp, phía tây của rặng núi Rocky. Những người đàn ông khác dựa lưng rải rác dọc theo các vách toa xe. Gương mặt bụi bặm của họ cũng trống rãi như những chiếc túi của họ. Quần áo cũ sờn, bàn tay chai sần vì lam lũ. Mỗi người lặng lẽ ngó trân trân ra các cánh cửa, như thể trong đầu họ có một nơi đến cụ thể rõ ràng. Họ đều đang đi về hướng đông, nhưng chẳng một ai đến đâu về đâu cả. Bố tôi rời New York trước đó 1.5 năm. Bố dễ dàng từ bỏ xóm giềng. Ở đó, đám thanh niên trai tráng làm những việc lặt vặt vớ vẩn trong các nhà máy, khi mà họ còn có thể tìm ra được chỗ làm. Còn những người già, hầu hết là dân Nga, nhập cư cũng như ông nội tôi, họ giết thì giờ bằng cách tán gẫu về quê hương. Ở Nga, nội tôi là kỹ sư, biết 4 thứ tiếng. Ở Mỹ, nội là thợ sơn phết nhà cửa. Các ông bá tước, bạn nội tôi thì nay chạy bàn, còn các ông sĩ quan thì lại đứng trực ở cửa khách sạn. Về khuya, họ thường nhắc lại những đạo binh do họ cầm quân và những yến tiệc mà mấy chục năm trước họ đã dự. Họ là những kẻ bước đi trong cái bóng của chính mình. Những câu chuyện nhàm chán của họ làm bố tôi sượng sùng, căm giận. Sao mà họ có thể ôm ấp dưỡng nuôi cho nhau những ước mơ rỗng tuếch như thế được? Bố có những khát vọng to tát hơn. Người muốn dựng xây cầu cống, chăn dắt đàn bò, vượt sóng Thái Bình Dương. California dễ gọi trí tưởng tượng của chàng trai thành thị. Ở đó chắc chắn thiên hạ sẽ nhìn bố khác hơn, không thấy bố chỉ là con trai của một người Nga làm thợ sơn nhà. Bố thề sẽ quay về với sự thành đạt hoặc là sẽ chẳng bao giờ trở lại. Khi mặt trời lặn và con tàu leo vào rặng Rocky, cái cống lạnh giá băng, đã len lén chui vào toa, bố tôi quấn tấm áo khoác rách bươm quanh người và trân mắt nhìn đôi giày của mình. Chúng làm bằng da nâu thô kệch và cột dây phía trên mắt cá. Chúng đã theo bố đóng dấu những con bò, đẵng cây xẻ gỗ, quăng lưới, đánh cá ngừ. Chúng đã nhảy lên nhiều toa chở hàng từ New York tới California và đã dẫm lên bon con tàu chở hàng xuyên qua kênh đào Panama. Giờ đây, những đế giày mỏng te như tờ giấy đã mở hoác ra, lớp da hao mòn giống như những giấc mơ của bố. Một tay lãng tử khác tiến tới chỗ bố tôi. Ở thị trấn trên kia có người bỏ ngỏ cửa hầm kho để chứa những kẻ như tụi mình. Bố gật đầu và theo những người khác nhảy xuống xe lửa, lao mình vào lớp tuyết mùa xuân. Bố cảm thấy tiếng băng giá giòn, răng rắc dưới những ngón chân. Chẳng mấy chốc, đôi vớ len của bố đã thấm sũng nước và các ngón chân tê cống lại. Dần trăng tròn dành dạnh soi xuống mặt đất trông như tấm len trắng lúc đám người lê bước xuống sườn đồi để tới một căn nhà nhỏ cất bằng cây gián. Bên trong gian hầm, bố tôi tìm một góc nằm cuộn mình lại, nhưng hai bàn chân bố lạnh quá không sao ngủ được. Bố cố gắng chà xát các ngón chân, chúng trơ trơ ra trong hai bàn tay ấm. Sao thế? Một giọng nhựa nhựa bên cạnh bố tôi nhẹ nhàng hỏi. Bố quay sang một người gầy ốm lêu nghêu, chừng ngoài 20 tuổi. Mấy ngón chân đóng băng, bố nói cộc cằn rồi chỉ vào giày. Lủng rồi nè. Bố tôi không hứng thú nói chuyện với người lạ này. Quá nhiều tháng ngày trên đường mưu sinh đã đẻo mất lòng tin người của bố. Những tên chủ hứa hẹn trả lương mà chẳng bao giờ thấy lương. Người ta giành giật những đồng tiền lẻ còm cõi hay một manh áo ấm và có khi còn ăn cắp của nhau. Người lạ nói, tôi tên Earn, rồi giơ bàn tay dài xương xương ra nói thêm, người quê Wichita, bang Kansas. Tôi tên Son, người New York. Bố tôi ậm ừ, thận trọng nắm tay người ấy. Earn bắt đầu kể về đời mình cho bố tôi nghe. Gia đình ông nhiều đời trồng lúa mì, nhưng cuộc sống ở thị trấn nhỏ hẹp khiến ông bức rứt. Chắc chắn đời còn nhiều thứ khác hơn là làm việc đồng áng từ bình minh cho tới hoàng hôn, rồi cưới một cô gái mà mình đã biết hồi còn đi học, rồi cuối tuần lại đến nhà thờ ăn bữa khuya. Trong khi Earn nói, bố từ từ ngủ thiếp đi. Buổi sáng, họ nhảy lên chuyến xe lửa khác đi về bang Kansas. Đến cuối ngày hôm ấy, họ vượt qua các ngọn núi và đi vào miền đồng cỏ. Thời tiết càng trở nên lạnh hơn và chẳng mấy chốc bố tôi đã phải dậm chân liên tục để giữ cho máu lưu thông. Đau lắm ha? Earn dịu dàng hỏi. Không sao. Bố tôi đáp cộc lốc. Người cũng đã học được rằng đừng bao giờ để lộ ra nỗi sợ hãi hay bất an của mình, vì kẻ khác có thể lợi dụng điều đó. Anh có gia đình chứ? Bố tôi gật đầu, ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Bố đáp, một chị, một cha và vợ chồng người bác, chẳng đông gì. Một gia đình như mọi gia đình. Nhìn kỹ bố tôi, Earn nói tiếp. Anh biết đó, tôi đã hình dung, nếu tôi có thể bỏ quách sau lưng ruộng đồng thì tôi cũng sẽ bỏ lại luôn gã con trai nhà nông. Vậy mà cái thằng đó vẫn cứ ở nguyên chỗ này. Ông ta chỉ vào ngực mình. Tôi đã nếm đủ bụi đường thiên lý. Ít ra ở Wichita, tôi còn được là thằng nông dân có căn có cội. Bố nhún vai nói, tôi không xuất thân nhà nông. Sao không theo tôi về nhà, Son? Em tôi nấu ăn giỏi lắm. Bố đáp, cảm ơn, tôi không còn có thể quay về nhà mình được nữa mà. Huống gì là nhà anh? Ơn hỏi, tại sao không? Bố tôi nhìn xuống cái áo chẽn cũ sờn sơ xác và đôi giày mòn rách. Một thằng con trai đã thề với cha hắn sẽ làm nên thì làm sao lại có thể quay về sau khi thất bại. Vì tôi bỏ New York để trở thành người khác và chưa được vậy thì chưa thể trở về. Bố nói vậy và nhìn sững ra ngoài toa xe. Bây giờ đã tối, các vì sao lấp lánh như nạm ngọc lên bầu trời. Lớn lên bên ánh đèn phố thị, bố chưa bao giờ nhìn thấy một đêm tối như vậy. Nó khiến lòng bố đơn côi. Bố lầm bầm. Một ngày gần đây tôi sẽ về. Khi có tiền và giày vớ đàng hoàng, tôi có thể bước về nhà. Lúc sau, bố tôi cảm thấy một vật nặng đụng ở sau gót chân. Bố quay lại và thấy một chiếc giày nâu, đế giày cui của Ơn, nằm trên sàn tàu cạnh bố. Ơn bảo, xỏ thử coi. Tại sao? Anh vừa nói, anh sẽ về nhà nếu anh có giày đàng hoàng. Giày tôi không còn mới, nhưng hãy còn lành lặn. Ơn khuất phục luôn sự phản kháng của bố. Xỏ nè, cứ xỏ thử đi, nó sẽ làm chân anh ấm ngay. Bố tôi chùi một bàn chân lạnh giá vào chiếc giày, thật là vừa khích. Sau cùng, bố nói, tôi không thể nhận được. Ơn nài nỉ thì cứ xỏ lấy một chút đi, khi nào lấy lại tôi sẽ bảo anh. Ông ta quăng nốt cho bố chiếc còn lại và rồi mang vào đôi giày của bố. Bố cột chặt dây và cảm thấy rần rần ở các ngón chân và ấm hẳn khi máu lưu thông trở lại. Rồi bố ngủ thiếp theo tiếng sầm sập nhịp nhàng của đoàn tàu. Bố thức giấc vào lúc bình minh. Bây giờ trong toa có thêm vài tay lãng tử nữa nhưng không thấy Ơn. Hoảng hốt, bố hỏi xem có ai trông thấy ông ấy không. Một người nói, à cái tay cao kèo đó hả? Hắn đã nhảy xuống ở Wichita rồi. Bố tôi nói, nhưng giày của hắn, tôi đang xỏ giày của hắn. Hắn nhờ tôi nói lại rằng hắn chưa bao giờ tới New York, nhưng hắn hy vọng đôi giày hắn tới được nơi đó. Bố tôi lắc đầu không tin, giữa đám người nghèo không có sự hy sinh nào to tát hơn là đem giày của mình cho kẻ khác mang. Chưa bao giờ bố gặp chuyện như vậy. Bố tôi nghĩ tới những láng giềng cũ, bà chủ đất Stone săn sóc những người bệnh, bà Roy cạnh nhà mang thức ăn đến cho những gia đình thất nghiệp. Chắc chắn những người đó biết đến nhọc nhằn và bớt mát, nhưng họ còn biết đến lòng hào hiệp quảng đại, không phải là đem cho cái mình có, mà đem cho cái kẻ khác cần. Đó là một ý nghĩ mà bấy lâu bố tôi đã quên hẳn. Khi bố tôi nhìn đăm đăm những cánh đồng lúa mì Kansas hiện ra dung dút, người nhận ra rằng Ơn đã trao tặng không chỉ là đôi giày. Ông ấy đã tặng lại bố lòng tin ở con người. Chiều hôm ấy, bố nhảy lên một chiếc xe chở hàng đi về New York. Khi bố đến nhà, dù nội không phải là người hay bộc lộ tình cảm, nhưng nội đã ôm chầm con trai mình nồng nàn. Và tối đó, khi kể lại những tháng ngày lang bạc, bố bắt gặp trên gương mặt già nua của nội tôi một vẻ thanh thản. Bố biết rằng bấy lâu, nội vẫn chờ, vẫn đợi và vẫn cứ sợ con mình sẽ chẳng bao giờ quay gót trở về. Tôi mở phong bì, rút ra lá thư ngắn. Bố nói về các sự việc, không giải bày tình cảm. Bố nói về những tấm màn cửa mới của mẹ, về chuyện đưa con chó đi bác sĩ thú y. Thế rồi, gần cuối thư, bố viết thêm. Con gái à, thích ở lại bên Nhật bao lâu thì cứ ở. Bố muốn con vui sướng, và nếu hạnh phúc của con nằm ở chốn ấy, bố hiểu. Nhưng con cũng nên biết rằng, cho dù con có đi xa đến đâu, dù con đường có trắc trở thế nào chăng nữa, con đều luôn luôn có thể trở lại quê nhà. Những dòng chữ của bố là một tặng vật quý báu với tôi, cũng như đôi giày xưa kia Ơn trao cho bố. Cả hai người đều cùng nói chung thứ ngôn ngữ của hy sinh và đại lượng. Việc đời không hoàn toàn suôn sẻ như tôi trù tính. Chuyện làm ăn tôi kỳ vọng lại chẳng thành, và lòng mê luyến Nhật Bản đã héo úa trong tôi. Vậy là tôi trở về nhà, không phải như một đứa trẻ con tuân theo sự điều khiển mong muốn của mẹ cha, mà tôi về như một kẻ trưởng thành, theo sự thôi thúc của chính lòng tôi và do cái tặng vật kế thừa của một chàng lãng tử sẽ chẳng bao giờ tôi biết mặt. Dịch ngày 3 tháng 3 năm 1994. Sao bố lại quên? Tác giả W. Livingston Locke. Được coi là một trong những án văn cổ điển Classics của báo chí nước Mỹ. Đây là những lời sám hối chân thành của một người cha trước đứa con thơ. Bài viết ngắn mà xúc cảm. Đó là lý do vì sao kể từ lần in đầu tiên trên People's Home Journal, rồi được rút ngắn đăng trên Reader's Digest, bài viết này đã không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục được biết bao phương tiện truyền thông đại chúng và các cơ quan giáo dục nối tiếp nhau phổ biến mãi ở Mỹ, rồi còn dịch ra nhiều thứ tiếng của các dân tộc khác. Tuy mấy mươi thập niên đã trôi qua, lời sám hối của W. Livingston Lord vẫn còn có thể khiến cho những người làm cha hôm nay phải chạnh lòng, tự xét bản thân và nhận thấy rằng hình như Lord đã thay mình thú nhận giùm những lầm lỗi mà hầu như người cha nào cũng từng dễ dàng mắc phải. Con ơi, bố nói điều này khi con đang yên ngủ. Bàn tay bé nhỏ nằm ép một bên má và những lọn tóc vàng dính bệt trên trán con râm rắp mồ hôi. Bố một mình rón rén vào phòng con. Mới cách đây mấy phút, khi ngồi xem báo trong phòng đọc sách, một ngọn sóng ăn năn bủa tràn lên người làm bố nghẹn thở. Bố đã đến bên giường con, lòng đầy sám hối. Con ơi, đây là những gì bố đang nghĩ tới. Bố đã nổi nóng với con. Bố la rầy lúc con mặc quần áo đi học bởi vì con chỉ lấy khăn quệt dối lên mặt. Bố đã quở mắng con vì tội không chịu lau sạch giày. Bố đã quát tháo thịnh nộ khi con quăng ném mấy món đồ lên nền nhà. Lúc ăn sáng bố lại soi mói nữa. Con làm dương giải các thứ, con ngốn dội thức ăn, con tì khuỷu tay lên bàn, con phết quá nhiều bơ lên bánh mì. Khi con bước đi chơi, còn bố ra ga đón tàu thì con quay lại, vẫy tay nói, chào bố. Thế mà bố cau mày đáp lời con rằng, thẳng lưng lên. Rồi đến xế chiều, mọi thứ lại bắt đầu tái diễn. Lúc ra đường, bố theo dõi con đang quỳ, chơi bắn bi, có mấy lỗ thủng trên vớ con. Bố đã làm con mất mặt trước đám bạn trai khi đuổi con về nhà. Vớ chẳng rẻ gì đâu, có bỏ tiền ra mua mày mới biết giữ gìn. Con ơi, thử nghĩ coi, làm bố mà ăn nói như thế. Sau đó con nhớ không, bố đang xem báo trong phòng đọc sách. Con rụt rè bước đến với ánh mắt khổ sở. Bực mình vì bị quấy rầy, bố ngước lên khỏi tờ báo liếc nhìn thì con ngập ngừng ở cửa phòng. Bố gắt, Muốn gì hả? Con chẳng nói chẳng rằng, chạy ùa tới nhanh như cơn lốc, quàn tay quanh cổ bố và hôn bố. Đôi cánh tay nhỏ bé của con ghì chặt bố, với một tình cảm mà trời Phật đã khiến cho lòng con nở hoa, và ngay cả sự thờ ơ hờ hững cũng chẳng thể nào làm cho nó héo úa. Rồi con ra khỏi phòng, lộp cộp lên cầu thang. Con ơi, liền sau đó, tờ báo tuột khỏi hai bàn tay bố và một nỗi khiếp sợ đã chiếm ngự bố. Cái thói gì đã khiến bố cứ như vậy? Cái thói bới móc lỗi lầm, ưa quở mắng, và đó là phần thưởng mà bố dành cho con, cho một đứa trẻ. Chẳng phải bố không yêu con đâu, nhưng chính là bố đã đòi hỏi ở con quá nhiều. Bố lấy tuổi đời mình làm cây thước để đo con trẻ. Và trong con có biết bao tính chân thiện tốt lành. Tấm lòng bé bỏng của con quảng đại như chính dần dương buổi sớm phủ lên những ngọn đồi bao la. Điều này được minh chứng bằng một sự thôi thúc tự nhiên đã khiến con chạy ùa vào hôn bố chút ngủ ngon. Con ơi, tối nay không còn điều gì khác quan trọng nữa đâu. Bố đã đến bên giường con trong bóng đêm và bố quỳ xuống đây xấu hổ. Bố biết con sẽ không hiểu những điều này nếu bố nói với con khi con đang thức. Nhưng ngày mai bố sẽ là một người cha thực sự. Bố sẽ là bạn con, sẽ khổ sở khi con khổ sở, sẽ cười khi con cười. Bố sẽ mím chặt môi, ngăn lại những lời lẽ nóng giận. Bố sẽ nói mãi lời này như một nghi thức. Con chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bé bỏng thôi mà. Bố sợ rằng bố đã hình dung con như một người lớn. Nhưng con ơi, giờ đây khi bố nhìn con ngủ vùi mệt mỏi trên giường, bố thấy rằng con vẫn là một em bé. Mới hôm qua đây, con còn trong đôi cánh tay mẹ, ngã đầu lên vai mẹ. Vậy mà bố đã đòi hỏi con quá nhiều. Quá nhiều.